Sử thượng tối cường tông chủ, chương 271, nghịch thiên, góc truyện audio.com. Bách tông diễn nghĩa cử hành là do thiên đạo định ra, chính là để lựa chọn một ít thiên tuyển tông môn, sau đó sẽ thay trời hành đạo. Vì vậy bách tông diễn nghĩa được diễn ra rất nhiều lần, mỗi một lần đều là đúng hạn hoàn thành, xưa nay chưa từng xuất hiện bất ngờ, càng thêm đừng nói là bị ngưng hẳn. Cho tới nguyên nhân phải tạm dừng, càng khiến cho linh hồn người ta run rẩy, sợ hãi vạn phần. Nguyên nhân chính là có người muốn. Nghịch thiên hai chữ này nghe rất buồn cười, rất nhiều người đều là lấy nó làm câu cửa miệng treo ở trên mép, cái gì mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời, cái gì đi ngược lên trời. Người bình thường nếu như nói hai chữ nghịch thiên, người bên ngoài nhiều nhất cũng chỉ là cười cho qua chuyện, cảm giác buồn cười vô cùng, thế nhưng bây giờ tình huống lại là thật sự có người muốn đi ngược lên trời. Bách tông diễn nghĩa bị ép ngưng hẳn, bởi vì bách tông diễn nghĩa là nơi thiên đạo tuyển chọn tông môn. Bây giờ lại có người muốn ở đây nghịch thiên, chính là mang phiền toái tới cho thiên đạo, bách tông diễn nghĩa tự nhiên cũng vì vậy mà không cách nào có thể tiếp tục tiến hành. Nói tới hai chữ nghịch thiên này, liền không thể không đề cập tới ngũ đại ma thần trong lịch sử. Ngũ đại ma thần, Nguyệt ma, Huyết ma, Quỷ ma, Hoàng ma, Tử ma. Diệp thần đã từng ở Thi Âm Tông cùng tông chủ Thi Âm Tông Vương Lâm giao thủ, đối phương sử dụng một bộ võ kỹ, gọi là Nguyệt ma nhất chỉ. Bộ Nguyệt ma nhất chỉ này, có người nói là do một vị đại năng quan sát pho tượng Nguyệt ma, từ đó lĩnh ngộ ra một thức võ kỹ, đồng thời chiêu thức võ kỹ này còn là cực kỳ cường hãn. Thử nghĩ, chỉ mới quan sát pho tượng Nguyệt ma, mà đã có thể lĩnh ngộ ra võ kỹ cường đại như thế, như vậy nếu như có thể trực tiếp gặp chân thân của Nguyệt ma, thì võ kỹ lĩnh ngộ ra sẽ khủng bố tới mức nào? Cho tới thực lực của bản thân Nguyệt ma lại mạnh bao nhiêu, như vậy càng thêm không thể nào tưởng tượng được. Lịch đại ma thần trong lịch sử, mỗi một cái đều có thực lực thông thiên triệt địa, quan trọng nhất chính là, bọn hắn đều từng làm cùng một chuyện, chính là nghịch thiên. Nghịch thiên, chính là cùng thiên đạo đối lập, muốn lấy sức một người diệt thiên đạo, thay thế thiên đạo. Mà không hề bất ngờ chính là, ngũ đại ma thần toàn bộ đều thất bại, biến mất ở trong dòng sông lịch sử. Thậm chí bây giờ còn không người nào biết được sự tồn tại của ngũ đại ma thần, không biết tên cùng lai lịch của bọn họ. Tất cả tin tức đều bị thiên đạo xóa bỏ. Mà bây giờ, lại có người tiếp tục muốn nghịch thiên. Chuyện như vậy quả thực so với phá toái hư không phi thăng thượng giới càng thêm khiến người ta khiếp sợ, bởi vì người đạt đến phá hư cảnh đều có thể phi thăng thượng giới, thế nhưng đạt đến phá hư cảnh mà không có thực lực cường đại thì như cũ không cách nào có thể cùng thiên đạo chống lại. Thiên Linh Tông, Thiên Linh Điện, một đám người tụ tập ở trước cửa đại điện đều tỏ rõ vẻ nghiêm nghị, ngẩng đầu nhìn lên trời, còn sự kiện nhập môn sát hạch sớm đã bị bọn hắn vứt qua một bên. Bát tỏa phong thiên, che đậy thương khung, đây thật sự là có người muốn nghịch thiên a. Trước Thiên Linh Điện, Dương Tam Tư mặt đầy kinh hãi lẩm bẩm. Cùng lúc đó, trên toàn bộ huyền tinh đại lục khắp nơi đều phát sinh một màn tương tự, mặc kệ là tông môn vương đạo cấp tông môn. Góc truyện audio.com, hoàng đạo cấp thậm chí là tông môn thánh đạo cấp đều là tỏ rõ vẻ sợ hãi ngẩng đầu nhìn thiên. Các đại thiên quốc cùng với tông môn thiên đạo cấp. Mấy lão gia hỏa chục năm tới hơn trăm năm không lộ diện cũng là từ bên trong bế quan đi ra, tỏ rõ vẻ nghiêm nghị liếc mắt nhìn thương khung. Thiên Linh Tông, Diệp Thần nghe được Dương Tam Tư lầm bầm, liền mở miệng quay về phía Dương Tam Tư hỏi. Người nói vậy là có ý gì? Dương Tam Tư giải thích, bên trên thương khung xuất hiện cảnh tượng kỳ dị như vậy, đại diện cho có người muốn nghịch thiên. Nghịch thiên chính là có tu sĩ đang khiêu khích thiên đạo, muốn diệt thiên đạo thay vào đó. Nghe được Dương Tam Tư giải thích. Trên mặt Diệp Thần cũng là hiếm thấy lộ ra vẻ khiếp sợ. Đối với Diệp Thần tới mà nói, lúc này đã có rất ít chuyện có thể làm cho hắn chấn kinh rồi, nhưng mà khi nghe được loại tin tức này, hắn vẫn cảm giác được chấn động trước nay chưa từng có. Diệt thiên đạo thay vào đó, bên trên thế giới này, còn có người nắm giữ khí phách bực này sao? Chuyện này thật sự là có thể thực hiện được sao? Không phải Diệp Thần kiến thức nông cạn, mà là tin tức này thực sự là quá mức khủng bố, Diệp Thần vẫn cho rằng thiên đạo là một loại chúa tể vô hình, rồi cùng vận mệnh bình thường tồn tại. Nhưng mà hiện tại lại có người nói cho hắn biết thiên đạo có thể tiêu diệt, có thể bị thay vào đó, chuyện này thực sự là khiến người ta khó có thể tin nổi. Sau đó Dương Tam Tư lại hướng về Diệp Thần giải thích lịch đại ma thần, đều là tồn tại nghịch thiên thất bại, còn có người nghịch thiên thành công hay không, việc này liền không thể nào khảo sát được, thế nhưng trong năm tháng dài dằng dặc vô tận thiên đạo cũng cùng tông môn như thế, nhất định sẽ có diệt vong cùng thay đổi. Trên thực tế đối với người bình thường mà nói, thiên đạo xác thực chính là vận mệnh, là chúa tể của tất cả. Bất quá nếu như phá toái hư không ly khai khỏi huyền tinh đại lục như vậy ngươi liền thoát khỏi thiên đạo quản lý, trở thành người tự do. Mà Diệp Thần nghe được sự tình ngũ đại ma thần, liền nhớ đến trước ở Thi Âm Tông cùng tông chủ Thi Âm Tông Vương Lâm đại chiến một trận, mà trong cuộc chiến này Vương Lâm xác thực là đã sử dụng Nguyệt Ma Nhất Chỉ, uy lực có thể nói là kinh người. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn trời, trên bầu trời có 8 cái xiềng xích kình thiên, 8 cái xiềng xích này thông suốt toàn bộ hư không, tựa hồ là từ huyền tinh đại lục liên thông đến một vị diện khác, dài đến mức không thể nào biết được. Không ai có thể giải thích được loại kỳ quan khoáng thế này, bởi vì coi như là tu sĩ thực lực thông thiên cũng không thể nào làm được điểm này. Có thể làm được chỉ có thiên đạo, muốn nghịch thiên, nhất định phải tiếp nhận thiên đại trừng phạt. Bát tỏa phong thiên này chính là thiên đạo đối với nghịch thiên giả trừng phạt. 8 cái xiềng xích to lớn ngang trời này, phong tỏa thiên khung, liền giống như cùng là đem toàn bộ huyền tinh đại lục xem là lao tù triệt để phong tỏa ngăn cản, này chính là thủ đoạn của thiên đạo. Thương khung đỉnh, xuất hiện một con mắt dọc vô cùng to lớn, này chính là thương thiên chi nhãn. Người bình thường căn bản là không cách nào nhìn thấy được thiên đạo chi nhãn, thế nhưng lần này lại không giống vậy, phàm là người giờ khắc này ngẩng đầu nhìn trời, đều nhìn thấy được con mắt dọc to lớn trên bầu trời kia. Thương thiên chi, gocchuyenaudio.com, nhãn vô cùng to lớn, che đậy toàn bộ thương khung, bộc phát ra thiên uy vô tận, khiến người ta không dám nhìn thẳng, đồng thời sâu trong nội tâm còn dấy lên một chút run rẩy, sợ hãi. Không thể không sợ hãi, bởi vì đây là thiên đạo, đây là thiên uy. Mà ở bên cạnh thương thiên chi nhãn, mơ hồ có thể thấy được một bóng người, tuy rằng cùng thương thiên chi nhãn so sánh thì nhỏ bé không gì sánh được, thế nhưng như trước vẫn có thể cùng thiên uy so sánh. Nghịch thiên giả này, rốt cục là ai? Diệp Thần có điểm kinh ngạc hỏi, người có thể làm được mức độ này tự nhiên không thể nào là hạng người vô danh. Dương Tam Tư chỉ có thể cười khổ lắc đầu, hắn làm sao có khả năng biết được người kia là ai? Không chỉ có là Diệp Thần không biết người này là ai, đối với người này cực kỳ hiếu kỳ, mà toàn bộ người trên đại lục lúc này cũng đối với người này cực kỳ hiếu kỳ. Bởi vì có người can đảm khiêu khích thiên đạo, trong lịch sử có ghi chép cũng chỉ có ngũ đại ma thần mà thôi, mà bây giờ lại nhô ra người thứ 6, quả thực chính là tin tức to lớn mấy ngàn năm đều chưa từng có, khiến người ta không thể không chú ý. Cùng lúc đó, Tử Hà Thiên Quốc, một cái trung niên nam tử thân mang hoàng bào từ bên trong cung điện đi ra, hắn ngẩng đầu liếc mắt một cái nhìn thương khung, trên mặt lộ ra một tia phức tạp. Vân huynh, người cuối cùng vẫn là bước lên con đường này, ai? Đây chính là thiên đế của Tử Hà Thiên Quốc, một thân tu vi kinh thiên động địa, đã sớm đạt đến phá hư cảnh, thế nhưng lại không yên lòng Tử Hà Thiên Quốc cho nên mới chậm chạp không có phi thăng. Rất hiển nhiên, cái thiên đế của Tử Hà Thiên Quốc này, là người nhận thức được nghịch thiên giả kia. Ngoại trừ Tử Hà Thiên Quốc ra, một trong ngũ đại tông môn thiên đạo cấp Cửu Tiêu Tông, cũng chính là Cửu Tiêu Thiên Đình, có một vị lão giả từ trên Thánh Sơn đi xuống. Hắn là tông chủ Cửu Tiêu Tông, Vân Phong. Vân Phong tỏ rõ vẻ chấn động nhìn thương khung, trên mặt lại xuất hiện một vệt sợ hãi cùng lo lắng. Thân là thiên đình chi chủ, hắn đã mấy trăm năm không có lộ ra vẻ sợ hãi cùng vẻ lo lắng. Phụ thân, ngài tội gì a? Vân Phong nhìn thương khung, lẩm bẩm tự nói. Không người nào có thể nghĩ ra cái nghịch thiên giả này lại sẽ là phụ thân của tông chủ một tông môn thiên đạo cấp Cửu Tiêu Tông. Sự kiện này chấn động toàn bộ huyền tinh đại lục, hấp dẫn 99% người trên toàn đại lục, tất cả đều là ngẩng đầu nhìn trời, vô cùng sốt sắng. Đây là một khắc thời đại hiếm có, nghịch thiên một khi thành công, như vậy chính là biến thiên. Bàn về ngũ đại vực trên huyền tinh đại lục, Tây vực là một vực trong đó thần bí quỷ dị nhất. Tây vực đại lôi âm tử, phổ thanh Phật Đà có tu vi cao nhất trong toàn bộ Phật môn cũng là từ bên trong bế quan đi ra, hai tay tạo thành hình chữ thập xem hướng về thiên không. Bây giờ bên trong Tây vực tổng cộng có 3 đại Phật Đà, mỗi một cái đều có tu vi kinh thiên động địa, một khi xuất ra Phật Đà kim thân, coi như là hư không cũng có thể tiện tay xé rách phá không rời đi. Mà bên trong 3 đại Phật Đà có tu vi cao nhất chính là vị phổ thanh Phật Đà này, một thân tu vi càng là thông thiên triệt địa, cho dù không lấy ra Phật Đà kim thân, hắn cũng có thể chỉ một câu Phật âm liền nát tan hư không. Phổ thanh vươn ngón tay ra, bấm chỉ tính toán. Sau nửa ngày tính toán, vị Phật Đà này bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi trên mặt. gocchuyenaudio.com, mang theo sợ hãi, lời nói ngổn ngang tự nhủ, sắp thay đổi người lãnh đạo rồi, sắp thay đổi người lãnh đạo rồi. Đại họa lâm đầu, đại họa lâm đầu, việc này nhất định phải báo cáo cho Phật Tổ, thỉnh cầu Phật Tổ phổ độ thế gian. Nếu để cho người bên ngoài biết phổ thanh Phật Đà từ trước đến giờ tâm tình không bao giờ dao động, lúc này trên mặt lại hội lộ ra vẻ sợ hãi, như vậy nhất định sẽ vô cùng khinh ngạc. Trên thực tế phổ thanh bấm chỉ tính tới tình cảnh đó, xác thực đã có thể nói là trời sập rồi. Trên 9 tầng trời, đỉnh thương khung thương thiên chi nhãn mở ra, trước mặt nó đứng một cái bạch bào trung niên. Dù là ai đều không thể nào tưởng tượng được người trung niên này, lại chính là phụ thân của tông chủ Cửu Tiêu Tông. Trên thực tế tu vi một khi đã đến thông linh cảnh là hoàn toàn có thể quyết định dung mạo của chính mình. Có người yêu thích khuôn mặt thương lão, liền để cho mình thương lão, có người yêu thích gương mặt trẻ tuổi, liền để cho mình tuổi trẻ. Vì lẽ đó ở thế giới của tu sĩ, xưa nay đều không thể dùng tướng mạo để phán đoán ra tuổi tác. Vân Tranh, vì sao phải phản thiên? Từ bên trong thương thiên chi nhãn phát ra âm thanh này rất ôn hòa thế nhưng bên trong ôn hòa đó lại mang theo một tia uy nghiêm. Vân Tranh chính là tên của nghịch thiên giả này, tông chủ đời trước của Cửu Tiêu Thiên Đình. Cho tới thương thiên chi nhãn này, cũng chỉ là một loại hình thái của thiên đạo, xem xét tỉ mỉ, liền có thể nhìn thấy được bên trong thương thiên chi nhãn có một bóng người nhàn nhạt, bóng người này nhìn qua cũng chỉ là một người thanh niên, hình dạng giản dị cũng không anh tuấn, nhưng cũng không xấu. Vân Tranh ăn mặc một thân bạch bào, hắn hình dạng mặc dù là người trung niên thế nhưng vẻ mặt bên trong lại tràn ngập một loại khí tức tang thương, bởi vì hắn sớm đã tồn tại trên ngàn năm rồi. Cách chương.